Thế hôm nay đó thì nó khác mọi buổi ở chỗ này. Chủ nhật này là lễ Chúa Kitô Vua, và coi như là tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ 2006. Cho dù là đến đầu tháng Giêng chúng ta mới sang năm mới, nhưng mà đối với năm phụng vụ thì coi như là tuần lễ tới là tuần cuối cùng rồi. Mà năm phụng vụ 2006 đó thì lại là năm lời Chúa, phải không? Thế cho nên tôi mới xin các anh chị, và tôi không có nói từ tuần trước, hôm nay tôi mới nói để các nhóm chia sẻ nó mang cái tính bột phát, tính tự nhiên, chứ không cần phải chuẩn bị lâu dài trước. Chúng ta chia sẻ với nhau về lời Chúa, về cái gì thúc đẩy mình đi học hỏi lời Chúa. Và khi mà mình đi học hỏi lời Chúa đó, thì nhìn lại mình gặt hái được cái gì, mình cảm nhận được điều gì là ích lợi cho đời sống đức tin của mình về mọi mặt, về hiểu biết, về đời sống thiêng liêng, về việc thực hành sống đạo, thì chúng ta chia sẻ với nhau ở trong nhóm. Và hy vọng là các nhóm đều tập trung chia sẻ như vậy. Thế thì bây giờ mình chia sẻ lại với nhau chung ở trong lớp, và cho tôi có dịp nghe nữa, bởi vì tôi đâu đã được nghe gì đâu. Thành thử ra mỗi nhóm xin chừng 3 phút thôi, bởi vì nếu không thì mình sẽ không có đủ giờ. Mỗi nhóm chừng 3 phút thôi, chúng ta lên chia sẻ lại những gì mà trong nhóm của mình đã trao đổi và đã chia sẻ với nhau. Thế như vậy là có tất cả bao nhiêu nhóm nhỉ? 10 mấy nhỉ? 17. 17 nhóm nhỏ nhỏ như vậy thì hy vọng là tất cả mọi người đều có dịp nói lên cái suy nghĩ của mình. Và có lẽ để cho nó công bằng thì thay vì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì bây giờ 1, 17, 2, 16, 3, 15. Phải không? Thế ông nào ở thung lũng đó thì tốt, có thời giờ chuẩn bị. Bây giờ trước hết là xin mời tổ 1.
Hôm nay em xin được đại diện cho tổ 1 để nói lên một chút ý kiến mà cha Khảm đã gợi ý cho mình chia sẻ hôm nay. Tổ 1 thì đa số tất cả các anh chị em đều muốn học để hiểu biết thêm lời Chúa, để giúp ích cho gia đình sống một cách thánh thiện hơn, sống đúng như là lòng Thiên Chúa ước mong. Và các anh chị cũng nói là lời dạy của cha thì rất là dễ hiểu, vui tươi. Lời dạy của cha đi sâu thẳng vào tâm hồn các anh chị. Mà cũng có người nói là từ trước đến nay thì chưa hề có một cảm nhận nào về một Thiên Chúa hết. Mặc dù đi lễ rất là nhiều năm, nhưng không hề có một cảm nhận về Thiên Chúa. Nên là mong muốn tới đây để coi là ông cha giảng có khác tất cả những điều mình đã được từng nghe hay không. Chỉ một thời gian ngắn ngủi học ở đây thôi, thì các anh chị trong tổ đều cảm thấy là mình nâng cao được sự hiểu biết về lời Chúa rất nhiều, nhất là về Kinh Thánh Cựu Ước. Trước đây là hoàn toàn xa lạ với Kinh Thánh Cựu Ước. Và các anh chị cũng thấy, tất cả đều thấy có một thay đổi rất lớn trong cái nhận thức về Đạo Kitô. Các anh chị đều có một cái suy nghĩ là phải làm một thế nào để trở thành một người Kitô hữu đích thực, giống như là tất cả những gì anh chị đã học được ở đây. Rất mong muốn được trở thành một người Kitô hữu đích thực, chứ không phải là chỉ là một người Kitô hữu ở bên ngoài mà thôi. Rồi em xin hết.
Xin mời tổ 19.
Trước nhất là con chào cha, cũng như tất cả quý anh em qua lớp Kinh Thánh 100 tuần. Thì xuyên suốt qua những cái bài mà chúng con đã học, cũng như là hôm nay mà chúng con được đến đây đứng trước cha, cũng như là cộng đoàn anh chị em cùng học lớp này, trong tâm tình chia sẻ thì hai câu hỏi mà vắn gọn hôm nay cha đã đề ra, thì sau khi anh em chia sẻ thì phải nói là có nhiều ý rất là tuyệt vời, nhưng mà đúc kết lại thì có một cái câu mà chúng con nhất trí nhất, đó là khi đến học và hỏi lời Kinh Thánh như Thánh Phaolô nói ở chương 8 câu 28, những ai yêu mến Thiên Chúa thì được cộng tác để họ trở nên tốt đẹp và sống với mọi người càng tốt đẹp hơn trong đời sống một khi tôi hữu chứng nhân. Và khi học hỏi Kinh Thánh 100 tuần ấy, thì chúng con lại nhận thấy là Thánh Linh linh ứng cho chúng con qua lời Chúa gợi qua Philip chương 3 câu 8 là tôi chịu thua lỗ tất cả những mối lợi tuyệt vời và được học hỏi biết Đức Giêsu Kitô là Chúa của tôi, để từ đó tôi sống tốt. Và chính từ đó mình mới nhận ra căn tính của Thiên Chúa đối với con người, đó là tình yêu Thiên Chúa và là đối với tha nhân. Và chính từ đó thì Chúa đã dạy rằng ở nơi nào có tình yêu thương giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa thì người ta nhận ra hình bóng của Thiên Chúa ở nơi anh em. Và qua đó thì một năm Kinh Thánh mà chúng ta đang học gọi là sống lời Chúa thì sắp sửa đã kết thúc vào lễ Chúa Kitô Vua. Và bước tới một giai đoạn mới, có nghĩa là năm tới thì là chúng ta phải sống lời Chúa. Và chính cái điều chúng con học và sống lời Chúa thì xin Cha cầu nguyện cùng Chúa cho mỗi anh chị em chúng con được Chúa Thánh Linh soi rọi để sống lời Chúa như thế nào trong năm mục vụ tới. Xin cảm ơn Cha, xin cảm ơn quý anh chị.
Xin mời tổ 2.
Kính thưa cha giáo và ban điều hành lớp cùng các bạn, thì qua một giờ trao đổi chia sẻ với nhau về hai câu hỏi yêu cầu của lớp thì tổ 2 của chúng con cũng đã đúc kết được những ý sau đây. Thứ nhất, có những người thì nói rằng vì tò mò, muốn hiểu biết thêm về Kinh Thánh, thành ra là theo học cái lớp này. Có người thì bảo rằng đã qua một vài lớp Kinh Thánh trước đây nhưng mà không trọn vẹn nên học để biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Có người thì bảo rằng học Kinh Thánh là để giữ đạo cho nó tốt hơn, là vì trước đây đi nhà thờ thấy Chúa ra Chúa mà ta ra ta, không có giống ai hết, giờ học Kinh Thánh thì cho nó hòa nhập lại. Còn có những người thì bảo rằng là qua học Kinh Thánh thì họ cảm nghiệm được cái lời Chúa một cách tốt đẹp hơn là trong cái cuộc sống bình thường, rồi đời sống thiêng liêng của họ thì phong phú hơn, cảm thấy mà dạt dào hơn, tình cảm hơn với những người xung quanh. Còn có những người thì bảo rằng học Kinh Thánh rồi là họ cảm nhận được những cái dấu chỉ trong cuộc sống của mình, rồi họ thắc mắc nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, hỏi cái này có phải Chúa gọi ta không, rồi Chúa bảo ta không, rồi cái này ta phải làm gì cho đáp lại lời Chúa, cái này có giống như trong cái sách mà ngôn sứ hay là những sách mà là cụ ước mà ta đã học hay không, thì họ thắc mắc nhiều hơn về vấn đề Kinh Thánh. Thì có người thì ứng dụng trong lời Chúa trong cái việc làm hàng ngày, thì họ đi làm họ cũng mang theo cả lời Chúa để chia sẻ với những người cùng làm với họ, rồi họ tham gia những hội đoàn như hội đoàn Leo đó, khi tới chia sẻ này kia kia nọ với những cái người mà đau yếu bệnh hoạn hay là những người cần đó, thì họ cũng mang lời Chúa ra để mà họ nói với nhau. Thì là có người thì bảo rằng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đọc qua cái lớp này thì nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thành ra là bởi vậy là Kinh Thánh là họ có vẻ hiểu biết nhiều hơn tí nữa, rồi niềm tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa mãnh liệt hơn. Rồi có người thì bảo rằng là thực hành bằng cách nói hoặc đọc cho nhau nghe những đoạn Kinh Thánh mỗi khi có dịp, và đặc biệt nữa là họ hãy kể cho nhau nghe những giai thoại mà cha giáo thường giảng ở trong cái lớp học này. Thì qua một giờ đồng hồ mà trao đổi với nhau thì chúng con đã có những cái ý kiến như thế, thì xin hết rồi.
Xin mời tổ 15.
Con xin kính chào cha cùng toàn thể các anh chị. Con xin đại diện cho tổ 17 trả lời hai cái câu hỏi mà cha được đặt ra cho chúng con. Điều gì thúc đẩy các anh chị đi học Thánh Kinh, cụ thể là Thánh Kinh 100 tuần? Kính thưa cha, kính thưa toàn thể các anh chị, đã từ lâu nhóm của chúng tôi khao khát đi học, ước ao và đi học lớp Thánh Kinh lắm, vì chúng tôi thua những người tin lành rất là nhiều. Tình cờ và cũng là một dịp may mắn, học viện mở lớp Thánh Kinh 100 tuần, chúng tôi đã được thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đến với lớp này. Và qua một năm học lời Chúa, chúng tôi đã được cha giám đốc hướng dẫn dạy bảo từng chút một, từ sách Sáng Thế mà cho tới hôm nay Jeremiah, thì càng học chúng tôi lại càng cảm thấy say mê lời Chúa. Nhờ lời Chúa hướng dẫn, mỗi ngày chúng tôi biết yêu mến Chúa và biết yêu mến anh em nhiều hơn. Con xin trả lời câu số 2 của cha. Khi tham dự lớp học này, các anh chị thu được những ích lợi nào về hiểu biết, về đời sống thiêng liêng, về thực hành lời Chúa. Qua một năm học lời Chúa, chúng con đã cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con như thế nào. Từ xưa chúng con vẫn đọc, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một cho chúng con, thế mà chúng con chẳng hiểu được cái gì cả. Qua một năm, Cha đã hướng dẫn chúng con biết được Thiên Chúa yêu chúng con như thế nào. Và chúng con đã biết cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa. Mỗi lần chúng con mở Thánh Kinh ra tới đoạn nào, chúng con cũng biết chia sẻ cho nhau và chia sẻ với Chúa. Chúng con cũng biết yêu thương nhau và đem lời Chúa vào cuộc sống. Biết mỗi khi gặp đau khổ, biết là cái đó là thập giá Chúa đang dạy dỗ chúng con. Chúng con muốn đi theo Chúa, chúng con phải biết vác thập giá và cùng với Chúa và sống bác ái yêu thương. Hồi trước kia chưa học lời Chúa thì chúng con rất là phải nói là con dùng chữ keo kiệt, không biết chia sẻ cho người khác. Mà mình chia sẻ đi thì mình cảm thấy mình đau đớn lắm và mình mất đi một cái phần ăn rồi. Nhưng mà mỗi khi bây giờ chúng con qua một năm học thì chúng con biết chia sẻ ra. Chúa cho, Chúa nói với chúng con là ta không thua lòng quảng đại của các con đâu. Vì thế càng chúng con càng chia sẻ bác ái cho một người khác thì Chúa lại càng đáp trả lại chúng con nhiều hơn. Đó là ý kiến của nhóm của chúng con. Chúng con xin kính chào Cha cùng toàn thể các anh chị.
Xin tiếp tổ ba.
Chúng con kính chào Cha cũng như quý anh chị em. Còn tổ ba, con xin chia sẻ cái câu số 1. Điều gì thúc đẩy anh chị em đi học Thánh Kinh và tham dự Thánh Kinh 100 tuần? Thì cái này thì con theo như cảm nghĩ thì con thấy cảm thấy là từ hồi đó thì chưa có học về Ký Ước thì nói chung ra thì cũng không hiểu biết về ngôn sứ này hoặc là các vua đó. Từ hôm mà coi như là học đến hôm nay là 100 tuần thì con cảm thấy là khi học rồi thì cảm thấy nó rất nhẹ nhàng cái con người và hiểu biết được về Ký Ước rất nhiều, và có thể kết hợp thêm là coi như là về Tân Ước nữa. Thì trong khi học đây ấy, thì cảm thấy là cái lời Chúa là rất hay, và cảm thấy là mình sẽ yêu cái lời Chúa rất nhiều và sẽ chia sẻ. Khi mà học ở đây xong rồi ấy, thì có lẽ là Cha cũng biết là trong thời gian cũng như là học và đang học thì về xứ con, thì nói riêng về xứ con ấy, thì con cũng chia sẻ cho anh chị em học theo cái phương pháp cũng như cái phương pháp của Cha dạy ở đây. Và con xin cảm ơn Cha.
Xin mời tổ 15.
Dạ con xin kính chào Cha, kính chào toàn thể lớp học ạ. Dạ qua bài đúc kết chia sẻ của tổ 15 á, thì trước tiên con xin trình bày về câu 1. Điều gì thúc đẩy anh chị em đi học Thánh Kinh? Thì ở đây đa số là do tình cờ. Có người thì tình cờ đón vợ ở bên Prudential bên kia. Có người thì tình cờ nghe bạn bè rồi giới thiệu. Có người thì được giáo sĩ giới thiệu. Có người thì do tò mò, muốn biết Chúa dạy gì, nói gì với chúng ta. Vì một người Kitô hữu mà lời Chúa còn mơ hồ. Có người đơn giản vì tò mò là do Cha cảm giảng. Thêm một ý kiến nữa của một số anh chị em nữa là vì khóa học này đúng với điều mà họ ham thích. Vì họ đã từng nghe lời Chúa nhưng mà không có được hệ thống một cách hoàn toàn, cho nên muốn học có quy củ từ đầu đến cuối. Đó là phần câu 1. Còn về phần câu số 2, tức là khi tham dự lớp học này các anh chị em thu được ích lợi nào? Thì thứ nhất là có một số anh chị em là thích đọc và đọc thường xuyên Thánh Kinh hơn, và xem Thánh Kinh như là sách gối đầu giường, không phải vì độ dày đâu. Và qua các sách đã học rồi đó thì đã hiểu được nội dung đầy đủ, tương đối đầy đủ, hiểu được ý nghĩa các hành động của những nhân vật trong Kinh Thánh, rồi từ đó quy chiếu áp dụng vào đời sống đức tin của mình, thánh hóa đời sống phụng vụ của họ, của anh chị em. Có nghĩa là anh chị em đi lễ đều đặn hơn, siêng năng hơn, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện thâm sâu hơn, nhất là có tình bác ái với anh chị em hơn. Trước đây thì nhìn ai thấy mặt cũng dễ ghét ấy, bây giờ thì thấy ai cũng dễ thương. Cầu nguyện thì thâm sâu có nghĩa là thường xuyên cầu nguyện hơn. và thường xuyên cầu nguyện theo ý của các bài đã học hơn. Và một điểm quan trọng nhất là hầu hết là ai cũng cảm nhận được Chúa Cha đã vô cùng yêu thương mình. Và đó là những cái phần đúc kết hai câu hỏi của tổ 15. Con xin hết ạ. Xin mời tổ 4.
Thưa cha và quý anh chị, tổ 4 của chúng con. Câu thứ nhất nói về điều gì thúc đẩy các anh chị đọc Thánh Kinh, thì tổ chúng con có ý kiến như sau. Tức là đáp lại lời thư mục vụ năm 2005 là năm sống lời Chúa. Có một số thì phụ trách lớp giáo lý Thánh Kinh Cựu Ước nên thúc đẩy đi học. Và được hai cha hướng dẫn thì thật là dễ hiểu, hấp dẫn. Và nhìn lại thấy rõ mình còn rất nhiều thiếu sót về học hỏi Thánh Kinh. Và đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho được đi học cái lớp học này. Rồi có dịp đọc Thánh Kinh thường xuyên hơn. Câu số 2 là chúng con đã thu được những ích lợi gì? Thứ nhất là được Chúa Thánh Thần soi sáng, thay đổi cả cuộc sống của cá nhân và thấy rõ lịch sử cứu độ của Chúa. Hiểu biết, tin vào Chúa vững vàng hơn. Kinh nghiệm của các tổ phụ và nhìn lại đời của mình qua những biến cố. Dạy giáo lý vững vàng hơn. Thay đổi cuộc sống theo gương Chúa Giêsu Kitô, sống yêu thương hơn, dễ tha thứ và dễ chấp nhận. Giúp người khác hiểu và sống tốt hơn. Có Chúa cùng đồng hành trong cuộc sống. Và sự liên kết giữa Cựu Ước và Tân Ước. Hiểu thêm về lời Chúa trong ý nghĩa phụng vụ. Và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa còn kéo dài trong cuộc sống của mỗi người. Xin cảm ơn cha và quý anh chị.
Xin mời tổ 13.
Con kính chào cha, cũng như là tất cả các anh chị trong lớp Kinh Thánh 100 tuần. Con xin được thay mặt cho tổ 13. Tổ 13 của chúng con, cái câu số 1 thì chúng con cảm thấy là khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội thì chúng con được lãnh nhận cái ơn làm ngôn sứ. Nhưng ơn làm ngôn sứ mà chúng con lại không hiểu biết lời của Chúa thì chúng con không thể đem lời Chúa đến cho ai được. Vậy thì chúng con đến với cái khóa Kinh Thánh 100 tuần này, cái mục đích của chúng con là được hiểu biết lời của Chúa một cách sâu sắc hơn. Và chúng con được đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Vì trước đây chúng con có những người đã chẳng đọc Kinh Thánh, chỉ đọc ở trong Thánh Lễ thì là nó hạn hẹp quá, không biết được hết những cái lời của Chúa dạy dỗ chúng con. Và có một câu nói con cảm thấy là chúng con phải đi học Kinh Thánh, bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cuốn phúc âm mở. Những người ở sống ở chung quanh chúng con có những người không bao giờ nhìn thấy Kinh Thánh, cũng không bao giờ đọc Kinh Thánh, cũng không bao giờ nghe giảng dạy về Kinh Thánh. Và họ chỉ nhìn vào mỗi một con người của chúng con xem chúng con có Chúa Kitô hay không. Vậy thì muốn sống lời của Chúa thì chúng con phải hiểu biết lời của Chúa và biết được Chúa dạy chúng con điều gì qua lời của Chúa. Vậy thì cái câu số 2, qua cái khóa học này chúng con được cha giảng dạy, chúng con được đọc Kinh Thánh nhiều hơn và trong nhóm chúng con cùng chia sẻ với nhau qua những câu Kinh Thánh mà chúng con cảm nhận được đánh động trong cái đời sống thường ngày của chúng con. Và chúng con thấy rằng mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi một người chúng con thì đều là thánh ý Chúa, như lời của các ngôn sứ đã cho chúng con thấy khi gọi ngôn sứ Giê-rê-mi-a chẳng hạn. Thì đó, con cũng cảm thấy rằng lời của Chúa đang gọi chúng con làm việc cho Chúa như đã gọi ông Giê-rê-mi-a. Nhóm của chúng con đến đây xin hết.
Xin mời tổ 5.
Kính thưa cha, kính thưa quý anh chị, tôi xin đại diện tổ 5 để chia sẻ. Câu thứ nhất, điều gì đã thúc đẩy các anh chị đi học Thánh Kinh? Trước đây thì có những người đã học qua các lớp Thánh Kinh nhưng vẫn chưa hiểu gì mấy và vẫn khao khát. Vì các lớp học trước chỉ học từng phần trong Kinh Thánh mà thôi. Cũng như có những người đi học vì được chỉ định hay vì tò mò, nhờ đó có cái sự khao khát học hỏi, và đặc biệt là lớp Thánh Kinh 100 tuần này giúp cho chúng ta hiểu rõ xuyên suốt từ Cụ Ước sang Tân Ước. Do đó, dù có nhiều bận rộn gia đình, có nhiều cái sự khó khăn, nhưng mà các anh chị vẫn hăng hái đi học và rất là say mê tâm đắc. Và mỗi khi mà bận việc phải nghỉ thì rất lấy làm tiếc. Câu thứ hai, khi tham dự lớp học này các anh chị thu được những ích lợi nào? Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng trước nay thường trong các bài giảng Chủ nhật thì chúng ta học hỏi nhiều về Tân Ước, và nhờ đi học này thì chúng ta hiểu rõ hơn về Cựu Ước. Và chính sự học hỏi lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết Chúa hơn, cảm nghiệm được Chúa sâu sắc hơn, và biết rằng Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta hơn là trừng phạt chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tiến gần đến Thiên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô qua Chúa Thánh Thần, để có thể hiệp thông được với Thiên Chúa. Và trong đời sống thiêng liêng giúp chúng ta biết cầu nguyện qua những đoạn lời Chúa, qua những sự hiểu biết, những liên hệ giữa những đoạn Kinh Thánh trong Cụ Ước và Tân Ước. Và từ đó chúng ta có thể biết chia sẻ cho người khác những cảm nghiệm của mình, cho con cái trong gia đình, và nhờ đó gia đình biết yêu thương nhau hơn, gia đình trở nên đầm ấm hơn, và bản thân chúng ta có được sự bình an hơn trong tâm hồn. Và chúng ta cũng biết sống đạo đúng đắn hơn nhờ biết rút tỉa những kinh nghiệm mà các anh chị em khác đã chia sẻ cho chúng ta trong thực tế. Và đó là sự học hỏi lẫn nhau rất là cần thiết cho chúng ta trong đời sống. Ngoài những lời, những điều mà chúng ta học hỏi được từ cha giáo qua những cái lời giảng giải của cha giáo, thì chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều qua sự chia sẻ của anh chị em. Xin cảm ơn cha và cảm ơn quý vị.
Tế xin tổ 11.
Kính thưa cha và quý anh chị em, điều gì đã thúc đẩy các anh chị khi đi học Kinh Thánh cụ thể? Thì theo như tổ 11 của chúng con, là lý do thúc đẩy chúng con đi học á, là thấy người ta đọc Kinh Thánh thì họ chia sẻ, họ cầu nguyện hay quá. Thế rồi mình không đi học thì chả biết cái, hiểu cái gì để mà cầu nguyện. Vì nếu mà mình không đọc Kinh Thánh thì mình đâu có cầu nguyện được, mà mình chả biết gì để mà chia sẻ cả. Thế thành thử rằng là nếu mà có chia sẻ thì nói một vài câu thế là hết ý. Nếu con đâu có nhớ được lời Chúa để mà mình nói được nữa. Thế thành thử rằng là không có cái gì cả. Với lý do thứ hai nữa là có giảng sư nổi tiếng, theo như là cha Lễ học xóm mới á, và là xóm mới ngài giới thiệu là cha Cảm là giảng sư. Thế thành thử là có vị giảng sư giỏi như thế này mà không đi học thì cũng hơi uổng. Hơn nữa là như thế này, con cũng nhận thấy là đối với một người Kitô hữu á, mà không biết về Thiên Chúa của mình á như thế nào, đó chính là một sự mâu thuẫn. Như Thánh Augustine đã nói, nếu không đọc Kinh Thánh thì không biết Chúa Kitô. Bởi thế nếu không học Thánh Kinh thì không tài nào hiểu biết Chúa được. Và nếu mà đã không hiểu biết thì làm sao yêu mến Chúa, vô tri bất ngộ. Hơn nữa, mình có hiểu biết Chúa, mình mới có thể nói cho những người khác, những người thân của mình, để những người này họ cũng có lòng yêu mến Chúa nhiều hơn. Rồi khi tham dự lớp học này, chúng con cũng thu được một số kết quả như sau. Thứ nhất, nhận ra nguồn gốc lịch sử của ơn cứu độ, là mình được tái tạo như thế nào, Thiên Chúa dựng ra làm sao. Thế rồi nhận ra một Thiên Chúa đầy quyền năng khi mà Ngài dẫn con cái của Ngài đang bị lưu đày ở bên Ai Cập. Rồi nhận ra một Thiên Chúa là một người cha nhân từ khi những loài thụ tạo như chúng ta mà phản bội giao ước với Ngài, nhưng Ngài luôn luôn lúc nào cũng nghĩa là sẵn sàng thứ tha khi các con cái biết quay trở về. Và đã nhiều lần Ngài đã nhờ các ngôn sứ để nói thay cho, để dùng lời Ngài để mà nói, để cho các con cái của Ngài quay trở về. Nhưng nếu quay trở về sám hối ăn năn thì Ngài lại xóa hết. Thứ hai nữa là giúp ích cho cái đời sống thiêng liêng. Qua các sự kiện xảy ra trong lịch sử, điều này không phải là từ ngày xưa mà ngày nay cũng đến thế thôi. Trong cuộc sống của mỗi một người chúng con cũng như là cuộc sống của xã hội luôn luôn đầy rẫy những cái hình ảnh xấu xa, những cái điều mà làm cho Thiên Chúa buồn lòng, thì chúng ta nhờ qua đó mà chúng ta tránh bớt đi tất cả những lỗi lầm. Tránh bớt một phần nào, chứ đây không dám nói là tuyệt đối được ngay, nhưng mà có thể là nhờ đó mà chúng ta tránh bớt được những cái lỗi lầm đó. Và khi mà có lỗi lầm thì chúng ta cũng biết quay trở về mà ăn năn sám hối. Và điều này á, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì đời sống đức tin của ta mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng, nó như là hoa quả. Và chúng ta tìm được rất nhiều sự bình an trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống thường ngày của gia đình và ngoài xã hội. Bởi thế chúng ta phải trung thành với lời Chúa và tuân giữ lời luật Chúa hơn bao giờ hết. Xin hết ạ.
Xin mời tổ 6.
Con kính chào cha, kính chào ban điều hành lớp cùng tất cả các quý vị anh chị em học viên. Con đại diện cho tổ 6 được nói lên ý kiến thảo luận của tổ như sau. Câu 1, điều gì thúc đẩy các anh chị đi học Kinh Thánh? Ý thứ nhất của chúng con, có ý kiến cho rằng nghe nói cha khảm giả nên đến để nghe. Ý thứ hai, muốn tìm hiểu lịch sử ơn cứu độ. Ý thứ ba, nhằm nâng cao đức tin, thúc đẩy sống đạo tốt hơn. Điều thứ tư, để giáo dục dạy dỗ con cái trong gia đình với niềm tin Kitô hữu. Điều thứ tư là để được am hiểu tường tận về Kinh Thánh lời Chúa, cũng là để nắm được cách thức đọc Thánh Kinh, mối tương quan giữa Tân Ước và Cựu Ước, để không những dự đạo luật Chúa mà cần phải thống đạo như thế nào. Về câu 2, chúng con có thảo luận như sau. Khi tham dự lớp học này, anh chị thu được những lợi ích nào? Cha có gợi ý cho 3 điều nhưng chúng con tổng hợp lại hết. Thứ nhất là hiểu được ý định cứu độ của Thiên Chúa. Thứ hai, hiểu được sự sáng tạo của Chúa nhằm tạo nên một thế giới thiện hảo, từ đó nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng thiện hảo. Và vì Satan mà tội lỗi đến dẫn đến sự chết, nhưng Thiên Chúa không bỏ, không hủy diệt loài người mà luôn lập giao ước để cứu độ, giải thoát sự chết cho con người. Và lời hứa được thực hiện trong gian khổ để con người biết vâng phục, tin cậy vào Thiên Chúa. Và lời Thiên Chúa hứa luôn được thực hiện với dân của người, cụ thể như lời hứa với vua David một vương quốc vĩnh cửu và phổ quát. Và luôn được các ngôn sứ, tiên tri kề cận nhắc nhở là hãy từ bỏ ngẫu tượng mà chỉ thờ duy nhất một Thiên Chúa mà thôi. Giáo huấn phải ăn ở công bình, luôn nhớ ghi ơn tình thương của Thiên Chúa, một lòng trung tín, thấy được từ các biến cố luôn có Chúa ở cùng, chăm sóc, đỡ nâng, từ đó thay đổi cách sống của bản thân để sống tốt đẹp hơn và để nhìn lại thái độ đón nhận mọi việc nơi bản thân của mình, để không những giữ luật Chúa truyền nhưng phải thực thi lời dạy của Chúa là sống đạo hôm nay. Cũng có những ý kiến cho rằng được dẫn dắt đi từ chính Chúa, được mở lòng ra, được khao khát tìm đến điều hay và thấy đúng với sự thật tốt lành, sống gắn bó với Chúa hơn, thân thiện với mọi người hơn, sống đạo bằng chính trái tim, tâm hồn bằng lòng mến Chúa, yêu người, biết cầu nguyện cụ thể hơn, học hỏi gương sáng niềm tin từ các lời chia sẻ của anh chị em trong tổ để từ đó nâng cao đức tin. Con xin hết ạ.
Xin mời tổ 10.
Kính thưa cha và tất cả các anh chị trong lớp, con xin được hoàn phép để đại diện cho tổ 10 xin được chia sẻ lại những ý tóm tắt mà trong tổ chúng con đã chia sẻ. Trong tổ chúng con khi chia sẻ thì hiện diện 9 người, trên 9 người. Câu hỏi thứ nhất, điều gì thúc đẩy các anh chị đi học Thánh Kinh? Thì qua những cái sự chia sẻ của mỗi một anh chị trong tổ, qua chính ý kiến thì chúng con xin được mạn phép để đưa ra một ít hai ý chính sau. Thứ nhất, cái điều thúc đẩy là mọi người đều cho rằng chúng ta đều là những người Kitô hữu, thế nhưng mà chúng ta lại chưa gặp thấy Chúa trong Kinh Thánh. Thứ hai là mỗi người cũng đã được Chúa Thánh Thần tác động đến với khóa học Kinh Thánh này. Và thứ ba là mọi người cho rằng vô tri bất ngộ, có nghĩa là phải học mới biết, không học thì không biết gì, cũng như Thánh Giê-rê-mô nói, không biết Chúa là không biết Thánh Kinh. Câu thứ hai, khi tham dự lớp học này, các anh chị thu được những ích lợi nào về vấn đề hiểu biết, về đời sống thiêng liêng, về thực hành lời Chúa? Thứ nhất là về vấn đề hiểu biết, thì qua sự hướng dẫn của cha giám đốc học viện, thì chúng con thấy rằng chúng con đã hiểu rất nhiều về vấn đề cứu ước, đó là lịch sử cứu độ của Thiên Chúa mặc khải trong cứu ước mà trước đây thì chúng con chưa có được biết, chưa hiểu được. Thứ hai là mỗi người thấy được cái sứ mạng của mỗi nhân vật trong cứu ước, đó cũng là lời mời gọi nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong cuộc sống ngày hôm nay. Và qua những tháng ngày học Thánh Kinh thì mỗi người thấy được lời Chúa tác động đến đời sống của mình nhiều hơn, làm thăng tiến cho đời sống đức tin, cuộc sống có cởi mở, dễ thông cảm và tha thứ cho tha nhân, đồng thời cũng biết thánh hóa bản thân, biết tham dự phục vụ các bí tích một cách xuất sáng và sống đạo tốt hơn, đồng thời khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng con trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn lời kết thúc, lời Chúa đã chiếu rọi soi đường cho chúng con bước. Tổ 10 xin khen.
Xin mời tổ 7.
Kính thưa cha, thưa quý anh chị, con cũng ghi nhận được một vài cái góp ý của trong tổ 7. Và thứ nhất là có những lý do nào để thúc đẩy anh chị em nhà chúng con đến với cái lớp Kinh Thánh 100 tuần này, thì cũng đa số là để yêu mến lời Chúa, thế nhưng mà lại còn muốn hiểu biết thêm về cái công trình sáng tạo vũ trụ và con người. Mà trước đây thì thực sự mà nói chỉ có nghe qua trong các cái bài đọc về cựu ước. Thứ hai nữa là các anh chị em đa số cho biết rằng muốn được tham dự cái khóa Kinh Thánh ngay của tòa giám mục tổ chức để thể hiện tất cả cái chủ trương mà của giáo hội địa phương đã mong muốn, nhất là trong sự hiệp nhất với giáo hội và nhất là trong sự tương quan với con người. Đó là một vài cái lý do. Về cái ý thứ hai là những ích lợi thiêng liêng cũng như những hiểu biết về Thiên Chúa cũng như thực hành lời Chúa. Thì thứ nhất là qua cựu ước đã hiểu biết được cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa với con người từ khi tạo dựng cho đến ngày hôm nay. Càng thêm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa để với một tâm tình cậy trông tín thác vào Chúa. Cái nữa là học được những bài học của các tổ phụ, các tiên tri để noi gương các ngài về cái lòng trung thành với Thiên Chúa và để yêu mến Chúa và luôn luôn sám hối, bởi vì luôn luôn Chúa trải dài lòng thương xót của Chúa dù con người có bất trung, có phản bội, để cuộc sống ngày hôm nay cho mỗi người chúng con luôn luôn sám hối và tín thác thay đổi cuộc sống mỗi ngày. Và qua cái khóa học này thì giúp mọi người chúng con đọc lời Chúa hàng ngày, chia sẻ với nhau hàng tuần, được lời Chúa soi sáng, người cha giảng huấn giải thích những chia sẻ kinh nghiệm, nhất là chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đức tin của các anh chị em trong khóa, giúp mọi người giữ được đức tin và sửa đổi lại, sửa đổi đời sống, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Xin chào cha, xin chào quý vị.
Xin mời tổ 9.
Kính thưa cha và tất cả các anh chị, con xin đại diện cho tổ 9 được nói lên những tư tưởng chia sẻ về hai câu hỏi. Về câu hỏi thứ nhất thì có những ý rất là hay trùng hợp với các tổ trước, và con chỉ đưa ra những cái ý
khác mà từ nãy giờ chưa có ai chia sẻ thì con đưa ra. Về cái câu hỏi thứ nhất thì nói về cái kinh nghiệm về ơn Chúa dẫn dắt, thì có một anh chị nói là người Kitô hữu và từ bé đã hoàn toàn không biết gì về Chúa, nhưng mà một biến cố bất ngờ đã đưa anh đến để tham dự lớp giáo lý. Lý do khác nữa là vì được mời gọi làm giáo lý viên, được mời gọi là Legio hay là đi truyền giáo, thì những cái lý do đó thúc đẩy cho các anh chị là tìm tòi để tham dự lớp giáo lý để hiểu biết Chúa nhiều hơn. Và cái câu hỏi thứ hai thì khi tham dự lớp giáo lý thì các anh chị cảm thấy rằng là có một cái cảm nghiệm về lời Chúa, đó là khi Chúa nói là khi có một hay hai người họp lại nhân danh Chúa thì có Chúa hiện diện, và khi các anh chị họp lại với nhau để chia sẻ lời Chúa thì đúng là trong nhóm đã cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa. Đó là cái sự hoan cải của mỗi một người, cũng như là một cái sự hiểu biết về Chúa là cha, là người cha yêu thương, và nhận được cái tình thương của Chúa và nhận được cái sự hoán cải cũng như lời Chúa dẫn dắt trong cuộc sống của mình. Nhờ đó mà khi các anh chị thích đọc lời Chúa hơn, và nhờ lời Chúa và các anh chị đã hoán cải trong cuộc sống của mình, đời sống đối với gia đình, đối với những người chung quanh, biết yêu thương tha thứ, và lời Chúa đã thấm nhập vào trong tâm hồn, và con người đã cảm nhận được tình thương của Chúa, tình yêu Chúa quan phòng đối với mình như là người cha đối với người con, và mình phải sống thế nào để trở thành những người con của Chúa. Trong cuộc sống gia đình thì biết yêu thương tha thứ và thường xuyên đọc lời Chúa, sống lời Chúa và biết ứng xử lời Chúa trong thời đại hôm nay. Và trong đời sống thiêng liêng thì càng ngày càng đi sâu vào sự thân tình với Chúa nhiều hơn. Mỗi lần đọc Kinh Thánh thì cảm thấy yêu thích hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn và cảm nhận được niềm vui khi tiếp xúc với lời Chúa, và nhất là khi tham dự lớp giáo lý Thánh Kinh. Con xin hết.
Chúng ta còn một tổ nữa là tổ 8. Xin mời tổ 8.
Để trả lời câu số 1 của cha, con xin đại diện cho tổ 8 để nói lên cái nỗi lòng yêu mến Thiên Chúa của anh chị em chúng con và lòng khao khát chân lý của Thiên Chúa mà khải qua chúng con. Và chỉ được lấp đầy hai cái điều đó, cái nỗi lòng khao khát và chân yêu mến đó chỉ được lấp đầy khi chúng con tìm hiểu lịch sử ơn cứu độ của Chúa. Và chúng con biết hễ vô tri thì bất mộ, đó là cái lý do để anh chị em tổ 8 chúng con đi đến lớp Kinh Thánh 100 tuần. Và đây là những cái kết quả của chúng con sau một năm đồng hành với Thiên Chúa qua lịch sử cứu độ của Ngài.
Con xin nối tiếp là câu thứ hai đó, về ích lợi về tham dự học Thánh Kinh đó, thì vấn đề về hiểu biết qua khóa Thánh Kinh 100 tuần, anh chị em chúng con đã cảm nghiệm được sự nâng đỡ về đời sống đức tin qua giờ chia sẻ, để từ đó nhận ra được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa nơi mỗi người anh chị em và ngay chính bản thân mình, và từ đó mạnh dạn dám tuyên xưng đức tin của chính mình. Còn về đời sống thiêng liêng, được sự nâng đỡ bởi lời Chúa, anh chị em chúng con đã thay đổi chính mình và đổi mới đời sống là dễ tha thứ, biết nhìn nhận ra những cái thiếu sót của bản thân để từ đó có một mối tương quan với cộng đoàn cho mỗi một ngày một hoàn thiện hơn. Về thực hành lời Chúa đó, thì anh chị em chúng con sau khi đọc lời Chúa trong hàng tuần, nhìn nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa trong cái sự quan phòng của dân Israel hồi xưa, cũng như ngày hôm nay cũng nhìn nhận được cái sự quan phòng của Thiên Chúa đối với chúng con, để từ đó chúng con nhận thức được rằng trong mỗi cuộc sống và hàng ngày từng giờ mỗi cuộc sống của chúng con, trong mỗi một ngày chúng con đều có Chúa đi bên cạnh chúng con. Và sau hết, trong tổ chúng con cũng có cảm ơn cha giáo đã tận tình giúp chúng con và đào sâu được cái đời sống đức tin của chúng con để mỗi ngày chúng con được hoàn thiện hơn. Chúng con xin hết.
Phần đúc kết của cái lớp học chúng con đã xong. Xin mời cha giáo.
Trước hết là xin cảm ơn các anh chị đã dành thời giờ chia sẻ về những câu hỏi mà tôi gợi ý. Và mỗi một nhóm nho nhỏ 7, 8, 9, 10 người thì hy vọng rằng những gì mà chúng ta vừa nghe ở đây có thể nói là phản ánh khá chính xác những tâm tình mà tất cả các anh chị đã chia sẻ trong mỗi nhóm. Thế thì tôi lắng nghe từ đầu đến cuối và tôi xin tạm đúc kết như thế này. Khi nói về cái động lực thúc đẩy các anh chị đi học Thánh Kinh, đến với lớp Thánh Kinh 100 tuần, thì có cái ý kiến mà nặng ký nhất đó, đó là muốn hiểu Thánh Kinh nhiều hơn. Muốn hiểu Thánh Kinh nhiều hơn để yêu mến Chúa hơn, bởi vì vô tri thì bất mậu. Muốn hiểu Thánh Kinh nhiều hơn để có thể chia sẻ cho người khác. Muốn hiểu Thánh Kinh nhiều hơn để có thể làm công tác dạy giáo lý tốt hơn. Muốn hiểu Thánh Kinh nhiều hơn để có thể chu toàn cái chức năng ngôn sứ của một Kitô hữu. Đó là ý kiến mà thấy nặng ký nhất. Bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến được nhấn mạnh nhiều, đó là khao khát hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Tiếp đó là vì mong muốn sống đạo tốt hơn và có thể nói về Chúa cho người khác nữa, chứ không phải chỉ là sống cho cá nhân mình. Ngoài ra có một số lý do, ví dụ như là tình cảm, ví dụ như là tò mò. Và trong cái sự tò mò đó thì có dính đến ông cha Khảm. Thế nhưng mà tất cả những lý do này thì các anh chị lại nhìn như là cách mà Chúa dẫn đưa mình đến với lớp Thánh Kinh. Thế tôi xin ghi nhận và rất cảm ơn những chia sẻ đáng quý này. Thứ hai, khi nói về hoa trái, về kết quả, tức là những ích lợi mà các anh chị có thể gặt hái được trong thời gian vừa qua khi cùng nhau học hỏi lời Chúa đó, thì trước hết về mặt hiểu biết, tôi thấy có cái ý tưởng này, một hai ý tưởng được nhấn mạnh nhiều nhất này. Đó là thấy rõ là mình được nâng cao cái hiểu biết về Thánh Kinh, đặc biệt là về Cựu Ước. Và như thế cũng có nghĩa là mình hiểu biết hơn về lịch sử cứu độ mà trước đây thì lơ mơ. Một ý tưởng thứ hai được nhiều nhóm nhắc tới đó, đó là khi đi học Thánh Kinh thì mình biết Chúa hơn. Và cái biết này nó không phải chỉ là cái biết của tri thức, mà nó là cái biết của Thánh Kinh. Có nghĩa là mình gắn với cái biết của tri thức đó là lòng yêu mến, là sự cảm nhận về Chúa. Ngoài ra thì có nhiều ý kiến khác được nhắc tới, đó là nhờ đi học Thánh Kinh mà mình thích đọc lời Chúa hơn. Nhờ đi học Thánh Kinh mà cái nhận thức của mình về đạo nó thay đổi ấy. Chẳng hạn như là mình nhìn ra Thiên Chúa là tình yêu rõ nét hơn. Rồi đồng thời mình có cái thao thức về đạo, thao thức về ơn gọi và sứ mạng của một người Kitô hữu. Cũng có ít nhất là ba nhóm nhấn mạnh đến cái điểm này. Đó là khi học Thánh Kinh Cựu Ước thì chiêm ngắm gương mẫu của các tổ phụ và các tiên tri. Và mình thấy đó là gương mẫu rất tốt cho đời sống đức tin của mình. Về lĩnh vực hiểu biết là như thế. Thế còn cho đời sống thiêng liêng, có hai ý tưởng này được nhiều nhóm nhấn mạnh. Đó là nhờ đi học Thánh Kinh mà mình cảm nhận Thiên Chúa rõ hơn. cảm nhận sự hiện diện của Chúa, cảm nhận tình yêu của Chúa, cảm nhận quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, cảm nhận về Chúa rõ hơn. Và một ý kiến thứ hai cũng được nhắc lại, được nhắc tới nhiều, đó là khi đi học Thánh Kinh thì mình thấy là mình cầu nguyện thường xuyên hơn và cầu nguyện tốt hơn, sâu sắc hơn, bởi vì biết lời Chúa mà. Thêm vào đó, các anh chị cũng cho biết nhiều hiệu quả tích cực cho đời sống thiêng liêng, đó là mình tham dự các cử hành phụng vụ tốt hơn. Có lẽ là bởi vì nhờ mình hiểu biết hơn cho nên tham dự một cách ý thức hơn, rồi cảm nhận được cái sự bình an và gắn bó với Chúa hơn, như là hoa trái của Thánh Thần. Đó là về đời sống thiêng liêng. Thế còn đời sống thực hành đạo đức đó, thực hành lời Chúa, thì có cái điểm này là nhiều nhóm nhắc nhất, đó là nhờ đi học Thánh Kinh mà mình sống quảng đại hơn và yêu thương hơn. Đó là điều rất tốt. Nhưng không phải chỉ có thế, còn nhiều ý kiến được nhắc tới nữa, đó là cái tương quan sống đạo của mình, cái tương quan với Chúa, tương quan với người khác, những cái tương quan đó trở nên tốt hơn. Rồi một ý tưởng nữa cũng được nhắc đến khá nhiều, đó là khi đi học lời Chúa như vậy đó, thì mình có khả năng để mình chia sẻ lời Chúa cho người khác nhiều hơn, và có khi là mình kể lại cho người ta nghe những cái điều gì mà mình học được, và dạy giáo lý một cách vững vàng hơn. Đấy, tôi xin đúc kết những cái ý kiến mà các anh các chị đã trao đổi, đã chia sẻ trong nhóm rồi thì cho tôi được nghe lại ở đây. Cũng có thể nếu mà có thời giờ thì tôi sẽ viết lại cái bản đúc kết này để chia sẻ lại với các anh chị. Thế riêng tôi thì tôi xin nói đến một số mà tôi tạm gọi là những cái điểm mà tôi tâm đắc đó, khi mà nghe các anh chị chia sẻ, cũng như là khi cùng học hỏi lời Chúa với các anh chị trong suốt một năm qua. Đó là tôi rất tâm đắc khi mà nghe các anh chị chia sẻ rằng mình đến đây trong cái lớp Thánh Kinh trọng tuần thì không phải học từ ông cha giáo mà thôi, mà là học từ nhau. Cái đó là tôi thấy thật là hay. Học từ nhau. Và khi các anh chị nói lên được điều đó đó, thì chứng tỏ rằng là chúng ta đã đi đúng phương pháp rồi. Bởi vì cái phương pháp này nó không phải chỉ là những lớp Thánh Kinh khác, là giáo sư dạy từ đầu đến cuối. Còn cái phương pháp này đó, là giáo sư thì có một phần hướng dẫn chúng ta, nhưng là một phần rất quan trọng là chúng ta lắng nghe tiếng Chúa khi chia sẻ với nhau. Đấy, mình khám phá ra tiếng Chúa mời gọi mình qua kinh nghiệm sống đức tin của anh chị em mình. Cho nên tôi rất là mừng khi nghe các anh chị nói lên cái điều này. Và thứ hai đó là khi nghe các anh chị nói đến những ích lợi của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần, thì tôi cũng xin thêm ở đây ý kiến của một cha mà ngài hay đi học ở cái lớp này. Có một vài linh mục là âm thầm ngồi ở dưới đó để tham dự. Có khi bận quá thì các ngài không đến được, hay là có khi có những cha nói với tôi là xa quá muốn đi mà đi không có nổi vì công việc mục vụ. Thế nhưng mà có một cha mà thường xuyên đi dự lớp thì ngài nói với tôi ít nhất là 2-3 lần cái điều này. Ngài bảo là 6-7 năm học Thánh Kinh ở trong chủng viện mà hầu hết là dẫn nhập thôi. Dẫn nhập vào Tin Mừng Matthew, dẫn nhập vào các tiên tri, dẫn nhập vào thư Phao-lô. Dẫn nhập thôi. Mình có những cái kiến thức về những tác phẩm tác giả đó, nhưng mà trực tiếp mà đọc Thánh Kinh thì không. Cho nên thú thật là 5-6 năm học ở chủng viện mà chưa có lần nào mà trực tiếp mà đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Mà chính cái lúc mà tham dự cái lớp này thì Ngài nói là Ngài có dịp đọc. Rồi sau đó đó là Ngài về Ngài mở lớp ở giáo xứ để khuyến khích những anh chị em khác đọc. Ấy tôi chia sẻ rất là thành thật cái kinh nghiệm của một linh mục trẻ kể lại cho chúng ta. Và đấy, cái độc đáo và cái đặc điểm của phương pháp này nó nằm ở chỗ này. Tức là trực tiếp mình phải đọc á. Trong tuần là mình phải đọc, mình cầu nguyện khi mình đọc. Rồi sau đó là mình chia sẻ với nhau. Cho nên mình học từ nhau mà, chứ đâu phải từ ông cha giáo mà thôi đâu. Đó là hai cái điểm mà tôi cho là điểm son tôi được nghe chia sẻ lại từ lớp của chúng ta. Ngoài ra thì khi quan sát các anh chị đến lớp học từ đầu cho đến nay, có một vài điểm tôi tâm đắc nữa. Đó là tôi thấy rất rõ cái sự hy sinh thời giờ của các anh chị. Và chỉ có thể hy sinh như thế khi người ta có lòng mến. Nhất là sự hy sinh đó không chỉ trong một vài tuần lễ, mà đã kéo dài đến bây giờ cả năm trời. Đòi hỏi phải có lòng mến thì mới có sự kiên tâm và bền chí như vậy. Có người từ Gò Vấp lên, có người thì từ mạng Thủ Đức, có người thì từ phía Phú Lâm, có người thì từ phía Hóc Môn chẳng hạn đấy. Đi xa chứ không phải là gần. Mà các anh chị hy sinh thời giờ và đồng thời là kiên tâm bền chí ít nhất là cho đến bây giờ, thì tôi tin rằng là phải có lòng mến, phải có tác động của Chúa Thánh Thần mới có thể làm công việc đó thường xuyên mỗi một tuần. Thế thì tôi chỉ có một ước mong là chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp gỡ nhau mỗi một tuần để chia sẻ với nhau và giúp nhau hiểu biết, yêu mến lời Chúa hơn. Và có lẽ sang năm mới thì bắt đầu phải quan tâm đến điều này hơn. Sang năm phụng vụ mới phải bắt đầu quan tâm cái điều này hơn, là mình trở thành người quy tụ một nhóm nhỏ để nói lời Chúa với những anh chị em đó. Không bắt buộc, nhưng mà là tôi gợi ý thôi. Để như vậy lời Chúa mỗi một ngày được lan tỏa hơn. Cái cách mà đọc Thánh Kinh, tiếp cận trực tiếp với Thánh Kinh mỗi một ngày được lan rộng hơn đến nhiều anh chị em khác. Về phần tôi thì tôi chỉ là người đồng hành với các anh chị thôi, và là rất vui và sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để đồng hành với các anh chị trên cái con đường tìm hiểu lời Chúa. Đấy là tôi xin đúc kết, cũng như là nói lên cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình. Xin cảm ơn.
Lời cảm tạ và tôn hô Chúa. đến muôn muôn đời. Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng đấng cứu Hoa-na, nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.